là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự, là ghi nhận việc hỗ trợ tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển theo nghị quyết số 10 của Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả bước đầu trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2021, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho các hộ nghèo tại huyện Văn Chấn, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global, khu công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái và trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mỗi dịp Tết đến xuân về là thời điểm các cấp các ngành và toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, công nhân lao động bằng tinh thần vật chất để người người có Tết, nhà nhà có Tết. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Văn Chấn nói riêng phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và trao hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đầu tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua 3 nghị quyết chuyên đề, gồm nghị quyết về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy, chỉ đạo quyết liệt, bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2021, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Để triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cần nhanh chóng rà soát, ban hành các đề án, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh đã nghỉ hưu tại tỉnh, hiện cư trú trong và ngoài tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu với kinh nghiệm công tác, sự tâm huyết và trách nhiệm với quê hương sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc mục tiêu như nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị khen thưởng các cơ quan đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy. Thực hiện chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, 56 cơ quan đơn vị được giao 624 chỉ tiêu nhiệm vụ và 81 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao bổ sung, đã hoàn thành 696 chỉ tiêu nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, năm 2020 trong bối cảnh phải đối mặt với diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, những tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là đại dịch COVID-19. Nhưng với quyết tâm cao và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với niềm tin, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong 5 năm tới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái đã khen thưởng cho 57 tập thể và 66 cá nhân hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và công tác thu ngân sách năm 2020. Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tổng kết 10 năm công tác tăng cường cơ sở giai đoạn 2011-2020. Qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 2.500 nguồn tin, giúp lực lượng công an làm rõ 885 vụ việc, xử lý 1.340 lượt người vi phạm. Lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi hơn 700 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí thô sơ. Đặc biệt, lực lượng công an đã tham mưu xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm và tự quản về an ninh trật tự như camera an ninh, Zalo an ninh, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, 25 cá nhân. Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường cơ sở giai đoạn 2011-2020. Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đề nghị các cấp các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch thực hiện của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh về công tác tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trong năm 2021. Các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mở các đợt kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ làn đường, nâng cao việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, đăng ký đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của một tỉnh miền núi, Yên Bái chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện nghị quyết số 10 của Trung ương về hỗ trợ kinh tế, thời gian qua tỉnh Yên Bái cũng đã có những chủ trương chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân ra đời và hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mặc dù mới thành lập năm 2019, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Hưng Việt đã nỗ lực tạo chỗ đứng trên thị trường du lịch Yên Bái và đảm bảo việc làm cho hơn 10 lao động. Vừa tổ chức các tour du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, tổ chức nhiều tour du lịch nội tỉnh. Cùng với đó, công ty còn kết hợp lồng ghép việc giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản có chứng nhận OCOP tới du khách. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói:
Tôi thấy là môi trường về hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển không riêng về du lịch mà tất cả thì tôi thấy là những năm gần đây là thay đổi rất là rõ rệt. Đặc biệt là trong cái vấn đề về hướng dẫn và hỗ trợ thì công ty từ khi thành lập thì tất cả những cái thủ tục rồi tất cả những cái về quy trình làm việc rồi vân vân, những cái liên hệ với các địa phương vân vân thì đều được các cái sở ban ngành hết sức là tạo điều kiện ủng hộ, đặc biệt là những đơn vị mà quản lý trực tiếp.
Mặc dù mới được thành lập từ năm 2018 với ngành nghề chính là chế biến măng tre Bát Độ và các sản phẩm từ cây quế, song hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca đã xây dựng được sản phẩm măng tươi Bát Độ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, tạo ra việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Ông Hà Văn Thơ, công nhân hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Từ trước mà chưa có cái xưởng để sản xuất ở đây thì công việc nó cũng khó, kiếm việc làm nó cũng đi xa lắm. Phải về tận Hà Nội rồi đi ngược đi xuôi mới có việc làm. Và bây giờ từ xã mở ra cái hợp tác xã thì cũng có việc làm.
Từ khi nghị quyết số 10 về hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển đã mở đường cho những cơ chế chính sách mới, phù hợp và tạo đột phá hơn để phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một khu vực kinh tế năng động, sáng tạo. Đây còn được coi là vườn ươm cho những ý tưởng khởi sự kinh doanh, giúp các thành phần kinh tế có cơ hội cạnh tranh lành mạnh, đồng thời tạo môi trường tốt cho những doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khẳng định mình. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà nói:
Tôi cho là trong cái việc làm ăn thì tôi phải luôn luôn có cạnh tranh, mà cạnh tranh lành mạnh. Thì tôi cho cái điều đúng, nên là trước mình và riêng tôi có quan điểm là cạnh tranh trên cơ sở phát triển. Chúng ta không cạnh tranh theo kiểu là đám đông. Tôi thấy là tôi rất tâm huyết các đồng chí lý luận ở rất nhiều nơi nói cái cạnh tranh kiểu đám đông là chúng người ta bán 8 thì mình bán 7 để cạnh tranh không được. Cạnh tranh trên cơ sở phát triển, cạnh tranh trên cơ sở đổi mới. Chúng tôi luôn luôn đặt cái khẩu hiệu ra. Nên các đồng chí tôi năm nay hàng này thì sắp năm tôi thay đổi khác đi. Năm nay giá này thì sắp năm tôi có thể hạ giá được. Với tinh thần tôi thiết kế làm sao cho nó rẻ đi.
Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 10, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, đóng góp ngày càng cao trong sự phát triển của tỉnh. Đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã ban hành trên 40 quyết định, kế hoạch, chỉ thị để thể chế hóa các nghị quyết, trọng tâm là điều chỉnh các quy hoạch ngành, ban hành các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nông thôn. Với gần 2.400 doanh nghiệp hợp tác xã, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban dân các huyện, thị, thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất. Định kỳ hàng năm, Ủy ban dân tỉnh đều tổ chức hội nghị giao lưu gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức các buổi cà phê doanh nhân, chương trình xúc tiến đầu tư cũng như nỗ lực trong việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã nộp ngân sách 1.260 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói:
Cơ chế chính sách của nhà nước và cơ chế chính sách của tỉnh cũng đã tạo mọi cái điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đảm bảo cái đầu tư sản xuất kinh doanh thông thoáng, cởi mở, thân thiện và minh bạch. Cũng được khẳng định rằng là cái kinh tế tư nhân của Yên Bái cũng đã trở thành động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng là trụ cột, là nòng cốt cho cái việc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thế và những hiệu ứng tích cực của nó đó là cái sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Thế và đã đóng góp đồng thời là tập trung mọi nguồn lực để cho sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm cho xã hội có cái hàm lượng giá trị cao, đảm bảo được cái sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hàng năm thì cộng đồng doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% tổng số cân đối thu ngân sách trên địa bàn. Thế và riêng năm 2020 thì cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cũng đã đạt được cái mức là nộp ngân sách là 1.260 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh còn hầu hết các doanh nghiệp đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tỷ trọng trên 98%. Năng lực tài chính còn hạn chế, đội ngũ doanh nhân khu vực kinh tế tư nhân chưa thực sự lớn mạnh, còn thiếu kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, phần lớn là sản xuất nông lâm sản. Khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại với doanh nghiệp trong khu vực còn yếu. Các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã có quy mô nhỏ thường gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin và nguồn lực như vốn, đất đai. Do vậy, rất cần những chính sách cụ thể để hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021 là một năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới với lớp 1. Đây vừa là cơ hội đổi mới, vừa là thách thức đặt ra đối với ngành giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Yên Bái. Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã có chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân lực cũng như đổi mới phương pháp quản lý chỉ đạo. Nên đến thời điểm này, chương trình giáo dục phổ thông mới đã cho thấy hiệu quả tích cực, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 chính thức được triển khai từ năm học 2020-2021 dành cho học sinh. Chương trình này được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, giúp học sinh hình thành phát triển những phẩm chất, năng lực mà nhà trường xã hội kỳ vọng. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 gồm hai giai đoạn: giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9, giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12. Giai đoạn giáo dục cơ bản nhằm trang bị cho học sinh trí thức, kỹ năng nền tảng hình thành phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh. Tại Yên Bái, bước vào năm học 2020-2021 thực hiện thông tư số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã hướng dẫn các trường lựa chọn bộ sách giáo khoa mới phù hợp với mỗi đơn vị địa phương. Cùng với đó, lựa chọn giáo viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm dạy lớp 1 để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Để triển khai thực hiện chương trình giáo dục 2018 thì thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tham mưu và thực hiện cái việc đầu tiên là thực hiện tốt cái việc bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong toàn tỉnh, đặc biệt là đối với lớp 1. Việc thứ hai là chúng tôi thực hiện cái việc lựa chọn sách giáo khoa theo cái hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo, và với Yên Bái thì cái việc này thực hiện cũng tương đối tốt. Việc thứ ba là việc xây dựng tài liệu giáo dục địa phương. Thì Yên Bái là một trong những 4 tỉnh mà cũng đã có tài liệu giáo dục địa phương đến trường, đảm bảo đúng cái thời gian và niên độ của năm học. Và xong học kỳ thì theo báo cáo nhanh thì đến nay là các trường triển khai chương trình năm 2018 thì cũng kết quả là tốt, không có vấn đề gì vướng mắc đến thời điểm này. Và hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu rồi đang chỉ đạo chuẩn bị cho cái thực hiện chương trình 108 của năm học 2020/2021/2022 đối với lớp 2 và lớp 6 thì cũng đang triển khai thực hiện và tiến độ cũng đảm bảo cái đề ra.
Tiết học theo phương pháp mới có sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh của các em học sinh khối lớp 1 trường tiểu học Yên Thịnh thành phố Yên Bái, khá hào hứng và sôi nổi. Không chỉ thay đổi không khí lớp học, việc thay đổi phương pháp dạy học từ truyền đạt kiến thức sang tổ chức các hoạt động giáo dục, phát triển phẩm chất và năng lực còn giúp các em học sinh tăng cường được tính chủ động sáng tạo, tích cực tham gia vào hoạt động chung của lớp. Cô giáo Lương Thị Thu Hoài, tổ trưởng khối 1, trường tiểu học Yên Thịnh thành phố Yên Bái chia sẻ.
Qua một học kỳ rồi thì là các con cũng đã nắm bắt được và cũng đã tiếp cận được với chương trình theo cái hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Thế và cụ thể đến bây giờ ví dụ như là ở lớp 1 tôi trực tiếp giảng dạy thì là các cháu cũng đã đọc thông viết thạo và tiếp cận được tất cả các môn học cũng như là hoạt động giáo dục. Và tôi thấy là cái chương trình phổ thông 2018 ấy, đặc biệt là cái chương trình lớp 1 ấy, thì nó có rất nhiều ưu điểm. Thế và học sinh cũng được học qua thực tế này và trải nghiệm nhiều hơn. Thế và các cháu có nhiều được những cái kỹ năng hơn so với cái chương trình phổ thông hiện hành trước đây.
Năm học 2020-2021, trường tiểu học Yên Thịnh thành phố Yên Bái có 5 lớp 1 với hơn 200 học sinh. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, dành mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh khối lớp 1 để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó, để bảo đảm chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường được bồi dưỡng tập huấn về chương trình này. Lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm, yêu nghề, yêu trẻ, có khả năng ứng dụng tin học trong giảng dạy. Nhờ vậy, kết thúc học kỳ 1, nhà trường đã có hơn 96% học sinh khối 1 hoàn thành tốt các môn học và hoạt động giáo dục, 99-100% học sinh khối 1 hoàn thành tốt và đạt các năng lực phẩm chất. Trong đó có năng lực như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo cùng với những năng lực tính toán, ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất của học sinh được đánh giá có sự tiến bộ vượt bậc so với những năm học trước. Bà Nguyễn Thị Kim Vui, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau một cái học kỳ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 thì tôi thấy cái việc thực hiện đã đạt được những cái kết quả rất là đáng mừng. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai cái chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở. Các cái giáo viên dạy lớp 1 bước đầu đã áp dụng được các cái phương pháp kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Nề nếp dạy học đã từng bước ổn định, tạo được cái sự chủ động, tự tin trong học tập cho học sinh lớp 1 đối với hầu hết các môn học và hoạt động giáo dục theo cái chương trình sách giáo khoa mới. Về phía học sinh thì các em tích cực, chủ động tham gia các cái hoạt động học tập, được tìm tòi, được khám phá, được làm việc độc lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm lớp. Trong đó các em được tạo điều kiện để tự mình thực hiện cái nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế, tăng cường cái sự tương tác giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với các cái thiết bị dạy học, rồi với các cái môi trường mà nơi các em sinh sống.
Còn tại trường tiểu học Tuy Lộc thành phố Yên Bái, trong năm học này, với sự đổi mới trong chương trình học cũng như phương pháp giảng dạy, kép học sinh được thực hành, hoạt động nhóm nhiều hơn nên nhận thức tiến bộ, đa số học sinh đọc viết rất tốt, những hạn chế trong giao tiếp bằng tiếng Việt cũng được cải thiện nhiều hơn so với trước đây. Ông Bùi Văn Hà, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Tuy Lộc thành phố Yên Bái nói.
Từ khi mà triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cái lớp 1 thì năm nay thì chúng tôi triển khai thì đến hiện tại đến giờ thì có một số cái kết quả nhất định. Đối với học sinh thì tốc độ đọc của học sinh cũng tương đối là khá tốt, tức là so với có thể là bằng gần như là với chương trình cũ vào tầm là khoảng là cuối năm. Thế là đến hiện tại bây giờ là đến thế là sau khi kết thúc học kỳ 1 thì học sinh đọc một cái văn bản thì cũng khá là trôi chảy.
Sau một học kỳ triển khai với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục và các nhà trường, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh tiểu học tại Yên Bái, phù hợp với mục tiêu đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục mà ngành giáo dục đào tạo đang hướng tới.
Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao, nguồn lao động tại chỗ lớn, với những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều đời làm nghề y gia truyền, Những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, thị trấn Mậu Ao, huyện Văn Yên đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm tinh dầu thực vật với tên gọi Đại Phú An. Từ việc đầu tư trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng vì sức khỏe người tiêu dùng, công ty đã xây dựng thành công sản phẩm tinh dầu Đại Phú An đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, hướng tới sản phẩm OCOP 4 sao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để có nguồn nguyên liệu dồi dào đáp ứng nhu cầu sản xuất tinh dầu của công ty, thời gian qua công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An huyện Văn Yên đã đầu tư 2 hectare trồng cây dược liệu, trong đó chủ yếu là long não. Đồng thời vận động khuyến khích nhân dân 3 xã Đại Phát, Yên Phú và An Thịnh trồng thêm nhiều loại cây dược liệu khác như trầu không, diếp cá, long não, cây lá gan, lạc tiên, hoa ngũ sắc, cung cấp cho các cơ sở sản xuất tinh dầu của công ty. Toàn bộ nguồn nguyên liệu của bà con đều được công ty tiến hành bao tiêu sản phẩm với khoảng 300 tấn nguyên liệu mỗi năm. Từ nguồn nguyên liệu này, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An không chỉ sản xuất tinh dầu thực vật mà còn sản xuất một số loại cao phục vụ cho việc điều trị bệnh, cung cấp theo nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Công ty luôn thực hiện nghiêm các quy trình chọn dược liệu, phơi ở nhiệt độ thích hợp, lọc dược liệu đến đun nấu chiết xuất, vừa áp dụng máy móc công nghệ hiện đại tiên tiến, vừa sử dụng các bí quyết gia truyền để sản phẩm luôn đạt chất lượng cao nhất, giá trị sử dụng tốt nhất, giữ vững uy tín với người tiêu dùng. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An cho biết.
Thì là chúng tôi đã kết hợp với bà con để có thể cung cấp cây thuốc và phân bón cho bà con để xây dựng các cái vườn thuốc để mình chủ động cái nguyên liệu đầu vào. Dạng cao thì bà con người tiêu dùng thì người ta cũng đầu tiên có thể người ta dùng, người ta hơi ngại một chút, thế nhưng mà cũng có rất nhiều bà con người ta hiểu được đây là mang tính truyền thống nhiều hơn, vâng ạ, thì người ta thấy yên tâm hơn. Chúng tôi cũng trong cái công việc truyền thông thì chúng tôi cũng đang áp dụng đi các cái kênh xúc tiến thương mại, rồi các cái xúc tiến sản phẩm, ví dụ như là đi theo các cái kênh do Sở Công Thương tổ chức này và bên nông nghiệp, kể cả là những cái xúc tiến về du lịch, vâng ạ, thì chúng tôi thường là đưa các cái sản phẩm của công ty mang đi để giới thiệu tới sâu rộng đến bà con người tiêu dùng và hướng dẫn cho họ biết cách sử dụng. Khi người ta dùng rồi thì chính họ là những người cảm nhận và người ta thấy có những kết quả tốt, rõ ràng chỉ số thì họ sẽ là những nhà truyền thông tốt nhất cho nhà thuốc.
Hiện nay tinh dầu thực vật Đại Phú An được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi sản phẩm dễ sử dụng với nhiều công dụng như có thể dùng xông hơi giải độc, điều trị các vết thương do bỏng, do nhiễm trùng, đau dây thần kinh, dây chằng, viêm đau khớp, cầm máu vết thương, viêm đường hô hấp cấp. Do nhu cầu sử dụng dầu thực vật Đại Phú An của người dân ngày càng cao, vì vậy công ty luôn thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến sản phẩm từ đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở an toàn vệ sinh thực phẩm, đến tem nhãn, thực hiện các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu độc quyền. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Nghe tin ở trên Yên Bái này có cơ sở sản xuất gia truyền, nên là tôi biết tin từ ở nơi xa, tôi cũng lặn lội đến đây vì tôi đã dùng nó rồi. Thì sau 5 tháng sử dụng nó có cái kết quả rất là tốt, giúp tôi như vậy là sảng khoái hơn và lạc quan, tin tưởng được khi sử dụng thuốc an đường cao.
Toàn bộ sản phẩm do công ty làm ra được cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sản phẩm tinh dầu thực vật của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An được tỉnh Yên Bái cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, là bước ngoặt quan trọng giúp công ty tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường và đưa ra chiến lược phát triển trong thời gian tới. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An nói.
Tức là chúng tôi thu hái từ nguyên liệu tươi, sau đó đưa về phơi qua trong 1 đến 2 nắng, nó sơ phơi mới tái rồi đấy ạ. Sau đó tôi đưa vào trong máy sao, tức là cho công nhân đưa vào máy sao để sao thuốc, để đảm bảo được vị thơm của thuốc. Riêng về cái kỹ thuật sao thuốc này là chúng tôi cũng phải kết hợp yếu tố gia truyền của các cụ để lại. Tuy rằng là các thực phẩm này để mình nghiên cứu để làm hiện đại hơn, nhưng mà không thể không áp dụng cái công thức bài thuốc gia truyền của các cụ để lại. Và chúng tôi cũng đã cho bà con, anh chị em công nhân là phải tập huấn các cái kỳ, ví dụ đi tập huấn ở các cái chương trình tư vấn của bên Đông y, hoặc là chính nhà thuốc chúng tôi cũng có đào tạo là tập huấn cho bà con là cách rửa thuốc, rồi cách phơi thuốc, cách sao thuốc và đảo thuốc như thế nào để cho rất đều đặn. Khi mà được thành cao là thường là một mẻ cao chúng tôi ra đời nó không ít ngày, nó phải trải qua khoảng 55 đến 60 ngày mới được một mẻ cao. Vì là hoàn toàn là khi mà cô cao thì chúng tôi để nhiệt độ là dưới 80 độ C để đảm bảo được chất lượng thuốc và đủ định hương của thuốc ạ.
Với cơ sở sản xuất tại xã An Thịnh, công ty không chỉ sản xuất tinh dầu thực vật mà còn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền sản xuất một số loại cao như phú nữ cao, an đường cao, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương và bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ dân thuộc ba xã Đại Phát, Yên Phú và An Thịnh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sản phẩm tinh dầu thực vật Đại Phú An sẽ tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ nguồn dược liệu tại chỗ, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông nghiệp địa phương.
Chẳng theo cơ dân quân vào khắp bản làng, cây lũ xưa lúc trăng về thăm nay đã vươn xa rộng khắp đôi nương. Quê ta đang thay da thay áo cho bản mới thêm đẹp xanh đẹp màu. Trăng ơi trăng, chết tầm núi cao xưa này đây người giao âm thầm sống.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.